hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 21. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến thần Tam Thi, nói rõ bất kỳ một chúng sanh nào, không chỉ là loài người, mà bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thảy đều ở trong đây. Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều có thiên địa thần minh giám sát. Người hiện nay xem sự việc này là mê tín, hoàn toàn không để ý gì đến. Hơn nữa, còn có một số người có cách nói sai lầm, nói những sự việc này tin thì có, không tin thì không có. Những quan điểm, ngôn luận này đều là sai lầm. Cũng chính là nói rõ bất luận là bạn tin hay là không tin thì sự thật khẳng định tồn tại. Chúng ta nhất định phải biết đạo lý này. Người thời xưa, đặc biệt là người có học, người đọc sách rõ lý, đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều có thể tin sâu không nghi. Giáo huấn của Phật Pháp càng cao minh hơn. Phật Bồ Tát dạy bảo, không những dạy chúng ta phải tin mà còn dạy chúng ta chứng minh, gọi là tín giải hành chứng. Phật muốn chúng ta chứng thực đạo lý này, chứng thực những chân tướng sự thật này. Đây gọi là chứng quả. Loại phương pháp dạy học này quả thật là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là một giáo học cứu cánh viên mãn chân thật. Hơn nữa, nhà Phật nói về lục đạo luân hồi, những lý luận này, nếu nói tỉ mỉ là 12 nhân duyên, nói sơ lược là hoặc, nghiệp, khổ, mê hoặc, tạo nghiệp, tọa báo. Chúng sanh trong lục đạo vĩnh viễn bị sức mạnh này chi phối, vĩnh viễn đang bị sức mạnh nghiệp lực này làm chủ tể luân hồi. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc. Không mê hoặc mới không tạo nghiệp. Cho nên phá mê khai ngộ là vô cùng quan trọng. Tại vì sao tạo nghiệp vậy? Vì mê. Mê là không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật, không giác ngộ. Duy Thức Tông nói, hoặc bao gồm tướng trí, tướng tiếp nối. Trí này không phải là trí tuệ, trí này là phân biệt. Trong Phật Pháp thường nói là thế trí biệt thông. Không phải trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là sinh ra từ trong giới định. Cho nên chúng ta biết được tâm không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí tuệ. Thế gian có rất nhiều phần tử trí thức cao, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo. Trí tuệ của họ so với người thông thường thì cao hơn rất nhiều lần. Trong Phật Pháp nói, họ có trí tuệ hay không? Không có. Trí tuệ của họ là thế trí biện thông, không phải trí tuệ chân thật. Phật Pháp nói tiêu chuẩn của trí tuệ là tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh là phải lìa kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa đoạn thì tâm của bạn chưa thanh tịnh. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì Phật thừa nhận trí tuệ của bạn đã khai mở, nhưng là tiểu trí tuệ, không phải là đại trí tuệ. Trong vô tượng chánh đẳng chánh giác là bạn được tính là chánh giác. Chánh giác là điểm gì? Gì là A-la-hán bích chi Phật. Trong kinh thường nói bạn đã đắc lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Lậu là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não đã đoạn sạch thì bạn đắc lậu tận thông. Lúc này mới là chánh giác. Nếu như không phải tình hình như vậy thì giác đó bất chánh. Trong Phật Pháp gọi là tà tri tà kiến. Nói tà tri tà kiến không phải là sỉ nhục người, không phải khinh thường người, mà là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Ta ở chỗ nào vậy? Bạn có chấp ta. Trong Kinh Kim Cang nói, bạn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn có vọng tượng phân biệt chấp trước, thì tri kiến của bạn liền bất chánh. Đạo lý này không thể không biết. Biết rồi thì tự mình mới hiểu được chính mình hiện nay là thân phận gì. Chính mình hiện nay ở trong toàn bộ quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta hiện nay là đứng ở địa vị nào? Bạn mới biết tinh tấn, bạn mới biết cố gắng. Nếu như không biết mình đang đứng ở vị trí nào thì sẽ cho rằng mình rất cao. Trong kinh luận thường nói được ít cho là đủ. Có được một chút xíu khinh an, một chút xíu thông minh thì cảm thấy bản thân rất giỏi giang, sẽ làm chướng ngại đạo nghiệp của bạn. Bạn đời này không có hy vọng thành tựu rồi. Tu học Phật Pháp quan trọng nhất là giảng môn. Sau khi giải rồi thì hành công phu mới đắc lực. Chúng ta biết có rất nhiều người rất nỗ lực chăm chỉ tu hành, Vì sao cả đời công phu đều không đắc lực? Đến khi già chết thì chết trong mơ mơ hồ hồ. Chúng ta xem thấy quá nhiều, nghe còn nhiều hơn. Cần phải có cảnh giác. Cũng có một số người cả đời xưa nay chưa từng nghe qua kinh, không biết chữ, cái gì cũng không biết. Họ học được một câu A-di-đà Phật, họ niệm đến sau cùng cũng có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Đây là sự việc gì? Nói cho bạn biết, loại người đó có chân trí tuệ. Họ là tính tâm thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang đó rất hay, tính tâm thanh tịnh tắc sanh tật tướng. Trước đây, thầy Lý thường nói, loại người này là người ngu, ngu không ai bằng. Loại ngu khờ đó của họ, chúng ta lại không bằng họ. Vì sao vậy? Trong tâm họ thanh tịnh, không nghĩ tưởng lung tung. Hết thảy vạn duyên họ thực sự buông xuống. Họ không cần thiết phải tụng kinh nữa. Không cần thiết học cái gì nữa. Một câu Phật hiệu thì họ có thể thành vô thượng đạo. Ai có thể sánh bằng họ? Thế Pháp, Phật Pháp đều xem trọng. Tượng căn, tượng trí và hạ ngu không dao động. Hai loại người này dễ độ nhất. Một là người tượng tượng căn, một là người hạ hạ căn. Người tượng tượng căn có trí tuệ, tâm thanh tịnh, vừa nói thì liền thông đạt, liền hiểu rõ. Người hạ hạ căn tuy ngu si, nhưng họ không có vọng tưởng. Con người họ thật thà. Vậy họ điều gì thì họ làm đến cùng. Hai loại người này chỉ cần gặp được Phật Pháp là chắc chắn thành tựu. Cái khó nhất là ở đoạn giữa, gọi là loại người nửa vời, trên không trên, dưới không dưới. Tự cho rằng thông minh, tự cho là đúng, chính mình làm chứng ngại chính mình. Đã phạm phải sai lầm lớn. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chính là lấy bộ phận này làm đối tượng. Bộ phận này là khó dạy nhất. Trong Kinh Địa Tạng nói là can cường khó giáo hóa. Thế Tôn đối với người tượng tượng căn và hạ ngu, giảng kinh thuyết pháp khoảng mấy giờ đã giải quyết rồi, đâu cần phải giảng đến 49 năm. Trong 49 năm, hết lòng hết dạ là độ những người như chúng ta đây. Căn tánh bậc trung là việc phiền phức nhất, thật không dễ dàng độ được. Tự cho là thông minh, tự cho là có trí tuệ, đâu biết được chân thật đang mê hoặc. Mê hoặc liền tạo nghiệp. Thực ra mà nói, Phật đã thể hiện ra tấm gương tốt nhất. Nhưng chúng ta không nhìn ra, không giác ngộ. Ở trong các buổi giảng, tôi thường thảo luận với mọi người về những vấn đề này. Chúng ta học Phật phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời sống của Ngài, ngôn hạnh của Ngài chính là tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không xây đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời trải qua đời sống bưng bát, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần xả được sạch sành sanh. Một mảy may cũng không nhiễm, tâm này mới có thể thanh tịnh, Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Vạn duyên buông xuống. Chúng ta muốn học Phật thì phải học từ những chỗ này. Thời đại của Thế Tôn cách chúng ta quá lâu rồi. Gần 3.000 năm. Đại sư Ấn Quang là người cận đại, người thời cuối năm nhà Thanh. Sự thị hiện của lão nhân gia ngài, hay nói cách khác là tấm gương tốt của người cận đại chúng ta. Chúng ta phải biết, người xuất gia cận đại hay phạm những lỗi lầm gì? Chúng ta có nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc suy nghĩ hay không? Tại sao Đại sư Ấn Quang cả một đời không nhận đồ đệ xuất gia? Chúng ta tự xem người xuất gia thời hiện đại này tu hành vì sao không thể thành tựu, bị trói buộc bởi đệ tử. Ngài làm ra sự thị hiện tuyệt vời cho chúng ta. Cả đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới thì không gánh nhân quả. Truyền giới thì dễ, giữ giới thì khó. Người không có thọ giới mà phạm tội thì chỉ là một tội nặng. Nếu như đã thọ giới mà lại phạm tội thì tội chồng thêm tội. Sao có thể nhẫn tâm tăng thêm tội cho họ? Chúng ta ở trong mấy mươi năm nay, trong nước, ngoài nước, khắp mọi nơi, chúng ta xem thấy có biết bao nhiêu đạo tràng. Lão Hòa Thượng còn chưa chết thì đồ đệ đã tranh nhau tài sản của chùa, đấu đá lẫn nhau. Lão Hòa Thượng bệnh nặng mà không ai chăm sóc vì còn bận tranh giành tài sản. Cái tội nghiệp này nặng biết bao. Ấn Tổ biết rõ, Ấn Tổ rõ ràng, nên thị hiện tấm gương cho chúng ta xem. Cả đời Ngài chỉ nhận học trò, chứ không nhận đồ đệ. Có đại đạo lý ở trong. Khi tôi học Phật, lúc đó vẫn chưa xuất gia, khi còn là cư sĩ, thì Lý đã bảo tôi học theo Pháp Sư Ấn Quang. Cả đời tôi thực sự nương theo hình mẫu của Đại sư mà học tập. Cả đời tôi không xây đạo tràng, cũng không nhận đồ chúng. Các thầy xuất gia thế hệ chữ Ngộ, các vị đều biết là do hàng quán trưởng thu nhận. Pháp danh của các thầy là do hàng quán trưởng đặt. Chỉ có một người ngoại lệ là Ngộ Đạo, thầy ấy là ngoại lệ. Thầy xuất gia tại Hội Quỷ Giáo Dục Phật Đà. Phàm là người xuất gia tại thư viện đều do quán trưởng thế độ. Sau khi quán trưởng giảng sanh, thì thư viện có biến cố. Đương nhiên, các vị và tôi cùng tu với nhau nhiều năm như vậy, nên tôi có nghĩa vụ chăm lo cho mọi người. Thế nhưng, tôi kính khuyên các vị, kể cả những đồng tu đến từ Đại Lục, tôi chân thành khuyên mọi người học theo Đại sư Ấn Quang nhất định là chính xác, nhất định có thành tựu. Thời gian đó tôi tu học vô cùng gian khổ. Sau khi xuất gia, tất cả mọi đạo tràng tự nhiên đều không nhận tôi. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là tôi kiên quyết muốn học giáo. Mà đạo tràng tự nhiên thông thường thì nhất quyết là phải làm kinh sám Phật sự. Tôi kiên quyết không chịu làm. Không chịu làm thì tôi chỉ có con đường ra đi. Chung quy không thể nào để người khác ra đi. Thế nên tôi bị ép vào đường cùng. Gặp được Hàng Quán Trưởng giúp đỡ tôi, thành tựu tôi 30 năm giảng đài. Tôi cả đời cảm kích bà. Đó cũng là Phật Bồ Tát đến hộ pháp. Bà đã giúp đỡ tôi quá nhiều, quá nhiều. Cho nên tôi cả đời cảm ơn. Hàng Quán Trưởng đích thực là hộ pháp chân thật. Năm nay, bà đã giảng sanh được 2 năm. Chúng ta làm Phật sự kỷ niệm tròn 2 năm. Lúc làm Phật sự tam thời kỷ niệm có đồng tu nhìn thấy bà. Bà có dẫn theo mấy vị tỳ kheo đi ngồi ở hàng đầu tiên. Thầy Ngộ Đạo làm tam thời kỷ niệm ở trên bục. Thường có người nhìn thấy. Niệm niệm vẫn hộ trì đạo tràng ngày như xưa, chưa từng rời xa. Đồng tu tư diện đều đến đây rồi. Đương nhiên, bà có trách nhiệm, bà có nghĩa vụ. Bà phát tâm hộ trì đến cùng. Mỗi người chúng tôi ở nơi đây đều cảm kích bà. Kể cả cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý đến bất kỳ đạo tràng lớn nào ở Đại Lục đều lập một bài vị giảng sanh cho Hàng Quán Trưởng. Người khác không làm được. Sao gọi là người chân tu hành? Chân tu hành thì khó. Người giả tu hành nhiều. Người mang chiêu bài của Phật đi tạo nghiệp thì nhiều. Những người này sẽ có quả báo không thể tưởng tượng. Cho nên đọc kỹ Cảm Ứng Thiên, đọc kỹ kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo thì bạn sẽ hiểu rõ. Tối hôm qua, có đồng tu nghe thấy trên radio. Nói là ở nước Mỹ, có một nhà khoa học vật lý đưa ra cảnh báo. Khoảng tháng 8, trên thế giới sẽ có tai nạn lớn. Tôi chỉ nghe được một nửa, chưa nghe hết. Sự việc này tôi rõ ràng, tôi sáng tỏ. Tôi đã biết từ sớm. Cho nên, tôi đã bàn với cư sĩ Lý Mộc Nguyên về sự việc này. Niệm Phật đường ở đây. Từ nay về sau, niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Hiện nay, Thầy Ngộ Toàn đang dẫn đầu niệm Phật. Thầy Ngộ Toàn nói với đại chúng, nói, chúng ta niệm Phật 24 giờ để vượt qua tai nạn này, sau đó chúng ta trở lại bình thường. Sau khi nghe xong tôi nói, Ngộ Toàn, thầy nói sai rồi. Như thế nào mới gọi là bình thường? Vĩnh viễn niệm 24 giờ không gián đoạn mới gọi là bình thường. Niệm Phật đường của chúng ta từ nay về sau sẽ vĩnh viễn niệm Phật 24 giờ không gián đoạn. Hiện nay, ban đêm niệm Phật có hơn 100 người. Buổi sáng có hơn 200 người, buổi chiều có hơn 400 người. Ngày nghỉ thì có khoảng 700-800 người. Vô cùng thù thắng. Là đạo tràng hàng đầu thế giới. Lời này không phải tôi nói. Phàm là người đến Singapore tham quan đều tán thán như vậy. Kể cả một số lão pháp sư của Trung Quốc đại lục. Giảng đường của chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, vĩnh viễn không gián đoạn. 30 tháng Chạp, mùng 1 tháng Giêng cũng không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, giảng kinh không gián đoạn. Đây gọi là đạo tràng, có giải có hành. Giải hành cùng tiến. Chúng tôi ở nơi đây đã thực hiện được rồi. Đây là nguyện vọng của tôi năm xưa. Nguyện vọng này là vọng tưởng. Trước đây, khi tôi ở chung với Hàng quán trưởng, Hàng quán trưởng muốn tôi nghe theo bà không nghe theo tôi. Cho nên, nguyện vọng của tôi chưa thực hiện được. Nơi đây vô cùng hiếm có. Cư sĩ Lý nghe tôi nói sao thì làm vậy. Nên những vọng tưởng này của tôi tẩy đều thực hiện được. Làng Di Đà có lẽ sẽ thi công vào tháng 8. Dự kiến 1,5 năm là hoàn thành. Tương lai nơi này có thể ở được 1,200 người. Người sống ở trong làng Di Đà, chúng ta một xu cũng không thu, tứ sự cúng dường. Người sống ở trong làng Di Đà chỉ có hai việc, mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Chúng ta xây một niệm Phật đường lớn có thể chứa được 1,500 người. Thật làm. Toàn tâm, toàn lực tập trung vào chỗ này. Niệm Phật nhất định tiêu nghiệp chướng. Niệm Phật nhất định liễu sanh tử. Niệm Phật nhất định vãng sanh bất thoái thành Phật. Chúng ta có tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên định. Cho nên, trong tâm chúng ta không có tai nạn. Không có sợ hãi, không có điên đảo, vọng tưởng. Chúng ta có đạo tràng nhỏ ở châu Úc. Tôi đã thông báo với Ngộ Hạnh và các đồng tu bên đó. Hy vọng làm Phật thất. Vào tháng 7, làm 7 thất, tốt nhất là 10 thất. 7 thất là 49 ngày, 10 thất là 70 ngày. Niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, 24 giờ không gián đoạn. Tôi sẽ đến bên đó quan sát. Ở Đài Bắc, tôi cũng hy vọng Pháp Sư Ngộ Đạo. Đến bên đó ít nhất cũng làm Phật thất 49 ngày. Chúng tôi còn tìm một khu đất khác nữa. Nghe nói, cư sĩ Tạ Cát Điền ở Đài Bắc có một căn nhà diện tích gần 2.000 mét vuông. Ông gọi điện thoại nói với tôi, ông muốn cúng dường để làm niệm Phật đường. Vậy thì quá tốt rồi. 1.000 mét vuông làm niệm Phật đường, 1.000 mét vuông làm liêu phòng. Hy vọng ở Đài Bắc cũng trường kỳ niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn. Singapore có thể làm được, tại sao các bạn không làm được? Singapore, người bên đây có thể dạng duyên buông xuống, tại sao các bạn không buông xuống được? Có 8 người từ đạo tràng Dallas đến Singapore. 8 đồng học từ Dallas đến Singapore. Tôi biết bên đó không có người. Bên đó cũng thường hay điện thoại hỏi tôi, hy vọng họ trở về. Tôi cũng khuyên họ trở về, nhưng họ không về, không chịu về. Vậy thì tôi cũng hết cách. Hy vọng mọi người giác ngộ, đề cao cảnh giác, hết lòng nỗ lực buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật, tự độ độ tha, thành tựu vô lượng công đức. Sáng hôm nay vốn dĩ là có 1 tiếng rưỡi giảng kinh Hoa Nghiêm, đúng lúc thầy Ngộ Chánh từ Đài Bắc trở về. Em của thầy gần đây niệm Phật giảng sanh, tướng lành vô cùng khi hữu. Tôi bảo thầy làm một bài báo cáo cho tôi, nói rõ cặn kẽ. Tôi ngừng giảng kinh là do ghi hình ở trong giảng đường, đem buổi ghi hình này lưu thông trên toàn thế giới. Em của thầy chỉ niệm Phật 6 tháng thì giảng sanh. Các bạn nghe thử xem người ta niệm như thế nào, tu như thế nào, thành công như thế nào. Đây là tấm gương tu học tốt của người hiện đại. Là một chương trụ tán nhất. Trong ghi chép giảng sanh thời hiện đại, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh 4 ân ngàn, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.